các thầy và các sư cô thân mến. Chủ đề của bài này đó là bốn nguyên tắc hoằng pháp. Nếu hoằng pháp được hiểu nôm na là kỹ năng truyền bá chân lý Phật, thì bốn nguyên tắc sau đây đó được xem đó hỗ trợ cho các vị pháp sư phát huy tối đa vai trò truyền thông có hiệu quả này. Thì bốn nguyên tắc này đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được mức độ cao nhất của việc đưa chân lý Phật vào trong cuộc sống thực tiễn, và làm cho người tu học Phật đó có thể giác ngộ được chân lý Phật, lần lượt trở thành Phật tử. Phần 1, nguyên tắc lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu. Việc lấy Đức Phật làm trọng tâm của hoằng pháp được xem là nguyên tắc quan trọng hàng đầu mà các vị pháp sư cần phải lưu tâm. Để làm được cái công việc này đó, thì chúng ta cần phải nhận diện rằng là những người tu học theo chân lý của Đức Phật trải qua hàng ngàn năm trong lịch sử truyền đạo, đã từng có rất nhiều các bậc tổ sư lập ra nhiều tông phái, nhiều giáo phái, dựa vào sở trường chuyên môn và phương tiện hoằng hóa, các vị tổ sư đã đóng góp rất lớn cho việc phục hưng và phát triển đạo Phật. Nhưng cũng có những giai đoạn lịch sử, việc truyền bá Phật giáo thông qua các tổ sư đó đã làm cho Đức Phật ít được biết đến. Đức Phật trở thành một nhân vật phụ thôi. Trọng tâm của việc truyền bá chân lý, nói theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, là khai thị ngộ và nhập tri kiến Phật, hay còn gọi là tuệ giác Phật. Cho nên việc lấy Đức Phật làm trọng tâm chắc chắn là sẽ giúp cho người tu học đạt được cái kết quả cao nhất. Mà cũng cần xác định rõ là các bậc tổ sư dầu có giỏi cỡ nào cũng không thể ngang bằng Phật về phương diện trí tuệ, tầm nhìn, phương pháp hành đạo, hiệu quả độ sinh, cũng như là tầm chân lý được giảng dạy. Do đó các vị tổ sư phần lớn có khuynh hướng chọn lựa một số bài kinh tiêu biểu nhất thôi, và dựa vào đó suốt cả một đời tu giảng dạy, phân tích, ứng dụng cũng chỉ chừng đó thôi, không có nội dung khác. Thì rõ thấy nhất là các bậc tổ sư của 10 tông phái Phật giáo tại Trung Hoa ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Và tương tự 4 trường phái Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng. Thì từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, thì các bậc tổ sư lập giáo phái chọn bài kinh nào, giảng dạy như thế nào, thì các thế hệ học trò cứ theo đó mà thực hành thôi. Người ta không bận tâm rằng là Đức Phật dạy bao nhiêu bài kinh, các số bài kinh đó có cần được bổ sung trong quá trình tu học của mình hay không, là chỉ dựa và lấy các bậc tổ sư làm nền tảng. Và bằng cách này đó, thì cái sở trường của các bậc tổ sư lập tông phái sẽ trở thành là giới hạn của tăng ni và Phật tử mà chúng ta noi gương học theo. Có nghĩa là chúng ta tiếp cận Đức Phật và Đạo Phật thông qua lăng kính của các bậc tổ sư. Trong các nước Phật giáo Nam truyền thì vai trò của các bậc tổ sư mặc dù được thừa nhận nhưng không có đặt nặng như cách thức mà các nước Phật giáo Bắc truyền đã làm. Cho nên trong chùa của Nam truyền chúng ta không thấy tượng của các tổ sư được tôn thờ. Còn có một cái giai đoạn lịch sử chúng ta thấy là phần lớn các chùa tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản á, đều thờ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Mặc dầu á, các bản văn ghi chép về lời dạy của tổ sư này đó hầu như chúng ta không biết gì. So với Đức Phật á, thì thua rất là xa, vì Đức Phật ít nhất để lại 36.000 bài kinh thì tất cả đều thờ. Thì cái việc thờ phượng ấy là nhớ công đức của tổ sư là tốt, nhưng mà học theo cách tu của các bậc tổ sư thì chưa chắc là hoàn thiện. Ở đây thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến việc tôn vinh Đức Phật, lấy Đức Phật làm trọng tâm, thì chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ về cách thức làm đạo của Đức Phật rất hiệu quả. Đạo Phật tổ sư chủ yếu là phát triển mạnh ở các nước Phật giáo Đại Thừa, vô tình làm cho hình ảnh và lời dạy của Đức Phật trở nên thứ yếu, đa khi trọng tâm vẫn chính là tổ sư. Thì cách thức này nó bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa tổ tiên vốn được thờ phượng ở trong các quốc gia Đại Thừa. Tôi nói ví dụ như ba tôi sống thọ 90 tuổi và qua đời cách đây gần 3 tháng, thì tôi với vai trò là người con nhớ ba tôi nhiều hơn là nhớ ông nội, bà nội. Rồi ông nội, bà nội của tôi đó thì nhớ đến là ông cố bà tố của tôi. Ông cố bà cố của tôi thì nhớ đến ông sơ bà sơ. Ông sơ bà sơ thì nhớ đến ông sở bà sở. Cứ như thế tri nguyên á, thì phần lớn chúng ta nhớ đến là hai đời thôi, gần nhất với mình tức là cha mẹ và ông bà. Còn tri nguyên về cái điểm xuất phát của đạo Phật tại Ấn Độ do Đức Phật Thích Ca đó, thì trong phương pháp của đạo Phật tổ sư á, nó không có mặn mòi lắm. Do đó tu theo phương pháp của đạo Phật tổ sư thì chúng ta chỉ biết một pháp môn mà tôi tạm gọi đó là lăng kính miệng giếng hay là lăng kính ống nhòm. Cái tác dụng của ống nhòm đó là làm cho người quan sát là tập trung rất là cao và nhìn thấy được vật thể hoặc con người hoặc là sự vật trong cái đường kính của cái ống nhòm đó rõ hơn rất nhiều lần so với là chúng ta nhìn bình thường. Nhưng mà cái phản tác dụng của ống nhòm là không thể giúp cho chúng ta nhìn được lâu, vì là nhìn tập trung cho nên không thể nhìn được toàn diện. Còn đối với cái lăng kính của miệng giếng, dù là cái giếng đó có đường kính 1 cây số thì người có mặt ở dưới lòng giếng quan sát bầu trời thông qua miệng giếng chỉ thấy được mọi sự hiện tượng trong vũ trụ này thông qua cái đường kính của miệng giếng đó thôi, chứ không thấy được nhiều hơn. Muốn thấy nhiều, thấy toàn diện, thấy tổng thể, chúng ta phải bay cao lên. Và đó là lý do tại sao ta khuyên là phải lên đến đỉnh núi mới nhìn thấy được các vật thể xung quanh núi. Còn nếu như mình đang kẹt ở trong một cái diện tích nào, khu vực nào của núi đó, thì chúng ta sẽ bị nó làm hệ quy chiếu và cái tầm nhìn mình nó bị phản chiếu ha, trong cái hệ quy chiếu đó là hết. Cho nên cách thức làm đạo của các tổ sư đó là gần như là nhấn mạnh chính mình, và mình thích cái gì thuộc về sở trường là chỉ truyền bá cái đó thôi. Nói về nguyên do tại sao như thế đó, thì tôi thường đặt ra giả thuyết là vì á, thời đại của các bậc tổ sư nó không có thuận lợi như là thời đại của chúng ta. Việc mà có được một ấn bản kinh sách là cực kỳ khó khăn. Tôi nói ví dụ là từ cái ấn bản âm bản qua cái ấn bản dương bản, rồi từ ấn bản dương bản qua ấn bản PDF để đem đi in, nó chờ lệch nhau trung bình khoảng chừng 30 năm. Thì năm 2000 á, khi tôi in tái bản cái quyển kinh tụng hàng ngày Đại Ấn Độ, thì tôi và sư Giác Hoàng á, đã nghỉ lại tại nhà in này á, nửa tháng trời để dò chánh tả từ cái bản âm, tức là đây tôi lùi nó chỉ chừa là chữ trắng thôi, tuốt hết tất cả những cái lỗi mật phun á. Rồi sau đó từ cái ấn bản đó mới chuyển qua thành là dương bản, cái toàn bộ mặt đen nó trở thành là mặt trắng, chữ nó trở thành là mặt đen, thì phải dò lại thêm một lần nữa, bắt đầu mới lấy cái đó đó làm cái bản để làm đi in. Nhưng mà mấy năm sau đó thì cái công nghệ này nó trở thành lạc hậu rồi đó, người ta chỉ cần dàn trang trên cái file PDF gỡ cho về in, nhà in là in thẳng ra luôn, chứ không cần có cái bản bông. Trước đây ta gọi là bản bông hay là bản lụa, mình phải dò nó cực lắm. Đó là cái thời kỳ mà hiện đại nó còn khó như vậy. Rồi trước đây là ấn bản bằng gỗ, cứ mỗi một trang là khắc cả tuần lễ mới xong được một trang vậy. Rồi nó in giáp ra để dò chính tả, sai để sửa, điều chỉnh. Và cứ như thế một cái bài kinh thôi đó, chúng ta biết là biết bao nhiêu là một bản bản gỗ khác nhau, tốn biết bao nhiêu công sức và tiền bạc ở trong đó. Và kinh đó chỉ được tặng cho các chùa lớn nằm ở trong đó là tàng kinh cát thôi, mà quán này quần chúng cũng không có cơ hội để được đọc. Cho nên các tổ chọn lấy một bài kinh, hai bài kinh, ba bài kinh là chuyện mà chúng ta thông cảm được, vì muốn chọn nhiều như chúng ta thời nay cũng không thể được. Nó liên hệ đến tiền bạc, rồi cái tiện ích và nhiều yếu tố khác. Như vậy khi lấy Đức Phật làm nền tảng của Hoằng Pháp đó, thì cuộc đời của Đức Phật trong từng giai đoạn gắn kết với từng địa điểm di tích đều có thể trở thành các bài pháp sinh động cho pháp sư. Còn cái tính phong phú này đó không thể đạt được tối đa nếu áp dụng trong trường hợp của các bậc tổ sư, dù là tổ sư lỗi lạc nhất. Cho nên để cho việc hoằng pháp có hiệu quả cao nhất thì các vị pháp sư đó cần phải vượt qua thói quen truyền thống trong pháp môn thực tập của mình. Vì trong pháp môn thực tập của mình, thầy tổ của mình đề cao đến vị tổ sư khai sáng, thì các thế hệ theo sau đó cũng theo đó mà làm thôi, không ai dám làm khác. Nó mang tính nó gọi là kế thừa truyền thống. Thế bây giờ mình đi ngược lại truyền thống như vậy, trước nhất là mình phải chấp nhận sự lẻ loi. Và tôi thường mô tả bằng mấy câu thơ là: đường độc lộ những dặm trình, một mình cất bước một mình văn du. Tức là rất là lặng lẽ. Và nếu mình không mạnh dạn để chấp nhận cái sự kiện là lẻ loi đó thì chúng ta không thể làm đạo lớn được. Thế ví dụ như trong giai đoạn thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, thì tại Việt Nam á, các bậc tổ sư của chúng ta thì chủ yếu là tu theo Tịnh Độ Tông. Do đó khi thiền sư Nhất Hạnh thuyết phục thiền sư Thanh Từ kết nghĩa huynh đệ và thành lập ra cái mô hình thiền tông ở tại Phương Bối Am gần Đà Lạt đó, thì đó là chọn một con đường đi rất là cô độc. Tổ sư Thiện Hoa là thầy của Hòa Thượng Thanh Từ, là chuyên về Tịnh Độ Tông, và các bậc tổ sư khác cũng như thế thôi. Cho nên đó, sau thời gian chuyên tu tại đây thì thiền sư Thanh Từ về ẩn tu ở Vũng Tàu, còn thiền sư Nhất Hạnh đó thì về thành phố Hồ Chí Minh để mở lớp cao đẳng tiền thân của trường Đạo Văn Hạnh ở tại chùa Pháp Hội, quận 10. Rồi sau đó đi du học ở Hoa Kỳ. Thì cái con đường mà mở ra một cái hướng đi mới đó, chắc chắn là rất là khó được chấp nhận. Thì cũng tương tự như thế, khi trong một cái hệ phái của chúng ta chọn lấy một vị tổ sư nào đó làm hệ quy chiếu đó, thì tất cả thầy tổ của mình, huynh đệ của mình, sư đệ của mình, sư muội của mình cũng đi theo như thế. Bây giờ mình lấy Đức Phật làm quy chiếu thì mình đi khác là cũng đã có vấn đề khó khăn rồi. Nếu mình không mạnh dạn là không làm được. Cho nên phải có bản lĩnh lớn để chúng ta đề cao Đức Phật. Và cái công việc làm đó đó không có gì là sai, cũng không có nghĩa là chúng ta phủ định vai trò lịch sử của các bậc tổ sư. Còn cái công việc của các tổ sư cũng chỉ là để tôn vinh Đức Phật thôi. Cho nên thay vì tôn vinh Đức Phật thông qua lăng kính của tổ sư, thì chúng ta hãy trực tiếp tôn vinh Đức Phật thông qua cuộc đời và tấm gương của Đức Phật. Đó là ý tưởng mà tôi muốn nêu ra và xem nó như là quy tắc của Hoằng Pháp. Về người hoàn truyền chân lý đó, thì chúng ta phải ghi nhận rằng Đức Phật là người khai sáng con đường giác ngộ và có công đó, truyền bá con đường tỉnh thức đó cho chúng ta. Còn các pháp sư và hoằng pháp viên cư sĩ chỉ đơn giản là các phát ngôn viên thôi của Đức Phật, làm nhiệm vụ nối dài cánh tay chân lý của Đức Phật đến với nhân sinh, chứ không phải là người tạo ra chân lý. Như vậy ở góc độ này đó, chúng ta sẽ học được lòng khiêm tốn khi mình có một cái lượng quần chúng đông, cái tầm ảnh hưởng sau của mình được phủ sóng, thì chúng ta cũng phải tâm niệm rằng đó, mình không phải là người giỏi, người hay. Chỉ vì chân lý của Đức Phật là giỏi, là hay, cho nên bất kỳ ai truyền bá đúng khuynh hướng đó đều được cộng đồng quần chúng mến mộ. Thì đó là cái cách mà chúng ta không tôn vinh chính mình trong lộ trình truyền bá chân lý. Tức mình chỉ là một công cụ đó, một phương tiện. Nếu không có mình thì có người khác. Lợi thế của tăng ni hoằng truyền Phật pháp đó, nằm ở chỗ là trình độ Phật pháp cao hơn các ngành triết học, tâm lý học, xã hội học, đạo đức học, do các triết gia về các lĩnh vực này đó khai sáng. Do đó cũng là một bằng cử nhân giống nhau. Người tốt nghiệp cử nhân Phật học mà có thực tập với vai trò là tăng ni đó thì sẽ có thể giỏi hơn các sinh viên cử nhân bên ngoài một cái đầu, nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng. Và thậm chí với cái trình độ cử nhân Phật học, nếu học bài bản thì trình độ của tăng ni sẽ có thể tốt hơn là một giáo sư dạy một ngành nào học, một ngành học nào đó ở các trường đại học ngoài đời. Không phải là mình vì mình giỏi mà vì chân lý Phật sâu sắc. Cho nên việc chúng ta nắm vững chân lý Phật sẽ làm cho mình đó, giỏi ngang bằng hoặc là giỏi cao hơn các giáo sư ở các ngành học khác. Do đó phải luôn tâm niệm rằng là mình chỉ là người làm cho chân lý Phật được biết đến, chứ không phải là người sáng tạo ra chân lý Phật. Thì càng khiêm tốn chúng ta mới càng được quý trọng. Còn tự hào, tự đắc là đi sai đường. Nghĩa là pháp sư và hoằng pháp viên càng phải thể hiện sự trung thành trong việc truyền bá chân lý Phật cho người nghe. Tức là chúng ta hạn chế tối đa việc can thiệp cái lăng kính chủ quan của mình vào trong việc giảng dạy. Cho nên nói cái gì đó là phải có dẫn chứng rằng là đoạn kinh đó, câu kinh đó Đức Phật giảng ở đâu. Có những trường hợp á đòi hỏi đến tính phản biện cao thì chúng ta có thể đặt ra là đoạn kinh đó, câu kinh đó có được biên tập trong quá trình biên tập kinh điển hay không. Thì cái cách thức tương đối để xác định điều này đó, đó là nếu một đoạn kinh nào mà ý tưởng của nó đều được chấp nhận trọn vẹn trong Phật giáo Nguyên Thủy, trong Phật giáo Bộ Phái và trong Phật giáo Đại Thừa, thì khả năng rất cao đó là nguyên ngữ của Đức Phật được học thuộc làm và truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn nội dung nào, đoạn kinh nào chỉ được chấp nhận trong trường phái hoặc là Nguyên Thủy hoặc là Đại Thừa hoặc là Bộ Phái mà không được chấp nhận trong các trường phái còn lại, thì khả năng rất cao tổ sư của trường phái đó cũng chính là tác giả đã thêm vào những đoạn này. Cho nên chúng ta thấy là tại sao Mật Tông phát sinh ra rất là nhiều kinh. Mật Tông ở Trung Quốc thì thêm vào những bài kinh Mật Tông theo văn hóa Trung Quốc. Mật Tông ở Tây Tạng thêm vào những cái bài kinh và đoạn kinh nó thể hiện văn hóa của Tây Tạng. Và chúng ta không thể tìm thấy những đoạn tương tự ở hai quốc gia chuyên á, là phổ biến về Mật Tông này, huống hồ là các quốc gia Phật giáo Nam truyền. Chứ dưới chúng ta ghi nhận đó là cái tính biệt truyền đấy ở trong hệ phái. Và cái gì là biệt truyền trong hệ phái đó thì chúng ta thấy là cái khả năng rất cao không phải là do Đức Phật nói. Bởi vì chỉ riêng có trong cái tông phái đó thôi, còn các tông phái khác không có. Nhưng là xác định rõ điều này đó thì việc chúng ta truyền bá lời Phật đó sẽ dễ dàng hơn, tập trung vào những gì được xem là lời dạy gốc hoặc là những lời dạy gần nhất với những gì mà Đức Phật được tin là đã truyền bá như thế trong thời đại của Ngài. Chúng ta cũng càng đề cao nhận thức không phải tôi đã khai sáng là chân lý Phật, mà chính Đức Phật, người khai sáng đạo Phật đã dạy chân lý Phật cho mọi người thông qua giảng đường hay lớp học do tôi phụ trách. Và chi tiết hơn nữa là thông qua cuộc sống và sự thực tập của tôi. Tức là mỗi vị pháp sư đều phải tâm niệm điều đó. Thì dầu cho mình á được quần chúng thừa nhận sớm hay thừa nhận vừa, thừa nhận muộn, số lượng quần chúng đông, quần chúng vừa hay là quần chúng ít, thì cũng không vì thế mà khởi lên cái tâm cống cao ngã mạn. Tôi đưa điều này ra đó là dựa vào những cái kinh nghiệm lịch sử. Osho là một ví dụ điển hình. 20 tuổi vừa học xong chương trình là cử nhân triết học thì ông tuyên bố rằng mình giác ngộ. suốt 20 năm đầu đó, kể từ thời điểm tuyên bố giác ngộ đó, thì Osho chủ yếu là giảng dạy Phật học từ đạo Phật Nguyên Thủy cho đến đạo Phật Đại Thừa. Sau đó đó thì chọn các thiền sư Nhật Bản và Trung Hoa, lấy ngữ lục của họ giảng dạy, phân tích cho cộng đồng phương Tây, và để lại một cái kho tàng đồ sộ về các tác phẩm được phiên tả từ các bài giảng của ông. Cho nên đó, bao nhiêu thiện cảm một quần chúng dành cho Đức Phật và các bậc tổ sư chứng đạo trong lịch sử của đạo Phật đó đã được Osho đón nhận, bởi vì ông là cái người giải thích đó với một cái ngôn ngữ rất là sáng tạo, phong phú, mới mẻ, hấp dẫn. Cho nên nó tạo ra một cái phong trào vượt biên của người Ấn Độ đến với Hoa Kỳ. Và ông đã mua những cái trang trại cực kỳ lớn, gần như là muốn thành lập như quốc riêng của chính mình tại nước Mỹ. Và việc đó đã làm cho chính phủ của Hoa Kỳ rất là quan ngại. Ông có quân đội riêng, rồi có vũ khí, có súng ống, và quần chúng đi theo đó xem như là Đức Phật. Thì sau khi ông nổi tiếng như cồn đó, thì bắt đầu ông khởi lên cái tâm cống cao ngã mạn và phủ định Đức Phật để đề cao chính mình là vượt trội hơn Đức Phật. Đức Phật là quá khứ rồi, cũng của ông là bậc tỉnh thức của hiện tại. Cho nên tôi thường khích lệ những dịch giả mà tôi biết đó, không nên dịch các tác phẩm Osho. Vì nghiên cứu về Osho chúng ta phải nhớ đến hai giai đoạn, tôi tạm gọi là Osho giai đoạn đầu, early Osho, và Osho giai đoạn sau là later Osho. Thì Osho giai đoạn đầu là Osho Phật giáo, còn Osho giai đoạn sau là Osho gọi là nghĩ rằng là mình là Thế Tôn. Ông đã dùng cái từ Sanskrit là Balawan, tức là Thế Tôn, để chỉ cho mình. Này, rất nhiều người ta không biết cái ngôn ngữ Sanskrit, ta tưởng đó là một cái biệt hiệu nào đó. Và nhiều bài giảng của ông về sau này đó là tấn công Đức Phật, phủ định Đức Phật. Như vậy, khi chúng ta chấp nhận Osho của giai đoạn đầu thì rất dễ chúng ta bị cái tác động tâm lý kéo theo chấp nhận Osho ở giai đoạn 2. Và trong giai đoạn 2 của Osho thì chia ra làm hai giai đoạn nữa: Osho giai đoạn đầu của giai đoạn 2 và giai đoạn cuối giai đoạn 2. Thì giai đoạn cuối giai đoạn 2 thì Osho chủ trương là tự do tình dục như là cái con đường để dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Và điều này nó trái với văn hóa thánh thiện của người xuất gia theo tinh thần Phật dạy trong các kinh. Cho nên làm tăng ni mà nếu chúng ta không để ý đến phương diện này, thấy một vài tác phẩm của Osho chẳng hạn như là dí giải về kinh Kim Cương, rồi những cái bài kinh khác, một chuỗi sách mang cái tên là kinh Pháp Cú đấy, tức là mỗi một tập là một chữ cái, thì chúng ta sẽ dễ dàng vô tình truyền bá các tư tưởng chống lại Đức Phật và đạo Phật của Osho ở giai đoạn 2 mà mình lại không biết. Và rất nhiều người sáng lập ra các trường phái tôn giáo mới, hoặc là dựa vào Đức Phật, hoặc là dựa vào nhà sáng lập tôn giáo của các tôn giáo khác, thì họ cũng đi theo cái kịch bản tương tự. Cho nên là các vị pháp sư phải lưu ý vấn đề đó. Còn nói theo cách của Ngài Mã Minh đó, với vai trò là một vị Bồ Tát có thật trong lịch sử, thì trí tuệ của Đức Phật á, Ngài sánh ví như là vầng thái dương. Còn đang khi bản thân Ngài á, Ngài tự sánh ví mình giống như là sự lập lòe của con đom đóm về đêm, như là đêm 30. Thì ai sống ở vùng nông thôn đó thì đêm 30 nó tối đen như mực, mà có chừng dài chục con đom đóm thôi là mình có thể mình thấy đường đi mà không lọt bờ té ruộng. Cho nên thời điểm đó khi mà chưa có ánh sáng của đèn, của đuốc thì con đom đóm trở thành là sự trợ giúp lớn về đêm. Nhưng mà bản thân của con đom đóm không phải là ánh sáng, nó chỉ là phát quang ở mức độ tương đối thôi. Nên nó không thể là sánh ví với lại ngọn đuốc, ngọn đèn, rồi bóng đèn, hay là mặt trăng, rồi mặt trời được. Chắc chắn là không thể được. Đó là một sự so sánh để chúng ta không rơi vào tình trạng cao ngạo và nghĩ rằng là mình ngang hoặc là hơn Đức Phật. Cũng còn phải lưu tâm về cách hoằng pháp theo Đức Phật. Về bản chất á, thì trong thời của Đức Phật á, Ngài để lại hai kho tàng thôi. Kho tàng chân lý tức kinh tạng Sutta Pitaka, và kho tàng đạo đức Vinaya Pitaka. Còn kho tàng triết học còn gọi là kho tàng tâm lý học ứng dụng Abhidhamma Pitaka. Về bản chất không phải do Đức Phật nói. Phật giáo bộ phái, Phật giáo đại thừa có quan điểm đó rất là thống nhất. Đang khi Phật giáo Nam truyền thì rất là thủ cụ trong việc cho rằng đó, đây là những lời dạy cao cấp, Abhi là siêu việt, vượt trội, nổi trội, hay là số một là siêu tuyệt. Dhamma đó là chân lý, Abhidhamma hiểu năm nào đó là chân lý siêu việt, chân lý cao tột, chân lý vô tỷ, tức là không có gì có thể là so sánh tương đương được. Và gán cho Đức Phật dạy tất cả những lời dạy đó. Để đó là trường phái duy nhất và mạnh mẽ nhất chủ trương như thế. Nhưng mà so với dân bản học và những gì đã từng xảy ra trong lịch sử thì giải thích đó, chủ trương đó được xem là không thích hợp. Chúng ta để ý là cái cặp từ Dhamma Vinaya trong tiếng Pali đó được xuất hiện hàng trăm lần trong kinh tạng Pali và luật tạng Pali. Thế là Đức Phật chỉ có đề cập đến hai thứ thôi: chân lý và đạo đức. Chân lý nó làm cho chúng ta mở mắt tuệ, đạo đức nó làm cho mình trở nên thánh thiện. Thì đây là hai yếu tố làm cho một người phàm trở thành thánh nhân theo cách hành đạo của Đức Phật. Thế Đức Phật không có đề cập đến Abhidhamma. Thế mà đó là trong pháp và luật này, nó dịch sát nghĩa như cách mà Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, pháp và luật này, chứ không có là pháp, luật và Abhidhamma này, không có. Đó là những bằng chứng nhân bản học mà chúng ta không thể phủ định được. Và ở phạm vi của kinh tạng và luật tạng thì các bậc tổ sư không là gì so với Đức Phật. Dĩ nhiên là cũng có một số vị tổ sư như là các tổ sư Phật giáo bộ phái và đại thừa trước tác thêm những cái bài kinh mới và điều lấy Đức Phật làm là cái danh dự để là giúp cho quần chúng dễ dàng chấp nhận các cái quan điểm được triển khai đó của mình. Chứ nếu đó là của các bậc tổ sư giảng dạy thì chưa chắc có người đã làm theo, đã thực hành theo. Nhưng đó là Đức Phật dạy như thế thì người ta sẽ tin nhiều hơn. Và đây không phải chỉ là hiện tượng Phật giáo mà nó trở thành là hiện tượng tôn giáo toàn cầu. Quá trình biên tập hình thành các bộ thánh kinh của các tôn giáo đều diễn ra. Thứ nhất là khẩu truyền, người ta học thuộc lòng một thời gian cả trăm năm, rồi là tối thiểu vài chục năm mới bắt đầu là biên tập thành văn bản. Còn quá trình của Đạo Phật thì nó dài hơn, tại vì nó có trong cái giai đoạn là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, khi mà cái hệ thống chữ viết ở tạng đồ vào thời điểm đó là chưa có hoàn chỉnh, chỉ có ngôn ngữ nói thôi. Như vậy dầu ở phạm vi của kinh tạng, luật tạng, luận tạng thì Đức Phật được xem là nhà sư phạm vĩ đại về vấn đề truyền bá chân lý. và cũng là bậc mô phạm vĩ đại trong cách sống chân lý do Ngài khám phá và phát minh. Cho nên ở góc độ trí tuệ và từ bi thì Đức Phật vượt trội hơn tất cả các vị Bồ Tát và A-la-hán, huống hồ là các bậc cao tăng. Thì có hai khái niệm mà chúng ta cần phân biệt. Thánh tăng tức là những vị là chứng đắc quả A-la-hán, còn cao tăng á, là những vị có đóng góp lớn cho lịch sử Phật giáo ở giai đoạn mà các ngài đang sống. Ví dụ như là sự phục hưng về vấn đề giáo dục Phật giáo, hay là phục hưng về giới luật Phật giáo, phục hưng về hành đạo, phục hưng về việc xây dựng phát triển chùa chiền, phục hưng và phát triển về các khóa tu, nhiều phương diện khác. Thì thuật ngữ Phật học Hán Việt á, gọi đó là cao tăng, tức là đạo cao đức trọng, chứ chưa phải là thánh tăng. Thì nhiều vị tổ sư của chúng ta trong các bộ phái, trong các giáo phái chỉ là cao tăng thôi. Và nói nôm na tôi gọi là danh tăng, đó là các bậc thầy nổi tiếng. Như vậy, sau khi qua đời khoảng chừng vài chục năm cho đến vài trăm năm, thì những vị danh tăng đó được gọi là cao tăng, gọi là lần lượt được gọi là tổ sư. Và có cái vai trò rất quan trọng nếu như cái phương pháp hành đạo của các bậc cao tăng đó đó được nhiều người chấp nhận, thì lúc đó cái hệ quy chiếu vào vị tổ sư này nó sẽ mạnh mẽ hơn là quy chiếu vào Đức Phật. Còn về cách thức hành đạo, tại sao Đức Phật rất thành công? Ít nhất là có 10 vị vua trên 8 tiểu bang thuộc 16 tiểu bang Ấn Độ lúc bấy giờ tên nguyện làm đệ tử của Đức Phật. Hàng ngàn quan văn, quan võ, rồi hàng vạn các tu sĩ Đạo Bà La Môn lần lượt bỏ đạo gốc trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là sức xu hút đó. Tinh thần cải đạo tập thể đó chưa từng có tiền lệ xảy ra trên quả địa cầu này như cách thức đã xảy ra với Đạo Phật. Thế từ đó chúng ta thấy là cái tầm ảnh hưởng của Đức Phật trong hoằng pháp qua bốn chân lý thánh là rất là tuyệt vời. Không có một tổ sư nào có được cái sự thu hút mạnh mẽ tương tự như vậy. Ví dụ như ở lĩnh vực là con của vua, tức là thái tử, thì trong lịch sử Phật giáo cũng có được một vài vị hoàng tử đi tu. Nổi trội nhất đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng ở cái vai vế của hoàng gia thì ngài có thể là gần giống như Đức Phật, nhưng mà thành quả đạt được của Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm sao mà ngang tầm với Đức Phật được. Rồi cái đẳng cấp truyền bá chân lý trong suốt 45 năm chắc chắn là không thể ai sánh bằng được. Tôi xin nêu ra cái cách giải thích của kinh tập, một trong 15 tập tiểu bộ kinh thuộc kinh Tạng Pali. Và cách này đó thì khác hoàn toàn với cách thức lý giải của Đạo Phật Đại Thừa, là sau khi giác ngộ với Bồ Đề, Đức Phật đó đã dành thời gian giảng kinh cho các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Cái này nó gọi là huyền sử, không có lịch sử thật. Trí Khải Đại Sư là một trong những người điển mẫu về khuynh hướng lý giải như điều trên qua cái bài kệ A Hàm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Và Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát. Đó là bài kệ mà phần lớn tất cả các thầy, các sư cô đã học Trung cấp Phật học đều đã nằm lòng rồi. Thì 21 ngày đầu sau khi giác ngộ là Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm. Rồi sau đó mới giảng Kinh A Hàm. trong suốt 12 năm. Kinh Phương Đẳng là kinh dẫn nhập Đại Thừa đó là 8 năm. Rồi kinh Pháp Hoa Niết Bàn là 8 năm, vân vân. Đó là những cái quan điểm mà không hề có bất cứ một hệ quy chiếu nào từ góc độ dân bản học, khảo cổ học chứng minh điều đó là đúng. Còn các nhà Phật giáo Nam truyền á thì lý giải rất là hay. 49 ngày đầu tiên sau khi giác ngộ, Đức Phật đã hình thành ra các học thuyết quan trọng nhất. Tuần lễ thứ nhất, Đức Phật hình thành ra học thuyết giải thoát luận, rộng hơn nữa là tu đạo quan và giải thoát luận. Khi Đức Phật đã trải nghiệm Niết Bàn mà Ngài chứng đắc trước khi công bố đó. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật hình thành ra học thuyết đền ơn trên nền tảng của nhớ ơn, là một phần rất quan trọng của xã hội Phật giáo. Về sau này Ngài phát triển thành là bốn trọng ân, thông qua việc Đức Phật bày tỏ lòng tri ân đối với cây Bồ Đề. Tuần lễ thứ ba thì Đức Phật đi 18 bước chân, sau đó dừng lại vài giây và đi lại 18 bước chân theo hướng đối lập. Cứ như thế suốt một tuần lễ, Đức Phật hình thành ra học thuyết nhân sinh quan qua ba con số 6. Số 6 thứ nhất là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Số 6 thứ hai là 6 đối tượng giác quan, gồm hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và các thứ được tâm hình dung. Con 6 thứ ba đó là 6 nhận thức giác quan, gồm thị giác, rồi thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm giác. Đó là ý thức. Theo đó Đức Phật lý giải là tất cả các nỗi khổ niềm đau của con người là do chúng ta thất bại trong việc làm chủ các giác quan này, chứ không có số phận an bài bởi Thượng Đế thần linh gì hết. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành học thuyết thế giới quan qua công thức tương quan, tương duy, tương thuộc. Về chiều thuận á thì cái này có, cái kia cái ghi sanh, cái này không, cái kia kết thúc. Về chiều ngược á thì cái này có thì cái kia không, cái này không á thì cái khác có. Thì đó là lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại có một cái học thuyết là mới mẻ như thế, và nó đánh dẹp được ba học thuyết, đó là sáng thế luận dựa vào Thượng Đế, duy vật luận cho rằng là vật chất có trước, duy tâm luận cho rằng là tâm á có trước là vạn vật có sau. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức học khi Ngài thể hiện quan điểm đối với là hai vị Bà La Môn trẻ, chủ trương rằng là họ là giai cấp thuần chủng Bà La Môn, bảy đời cha bảy đời mẹ, không có bị tạp chủng hóa trong hôn nhân dị chủng. Nên Đức Phật nói rằng là giá trị của con người nó lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ người đó có, người đó sống. Tuần lễ thứ sáu thì Đức Phật hình thành học thuyết nghịch cảnh quan thông qua việc là Ngài ngồi ở dưới mưa, giông to bão lớn không rời khỏi chỗ ngồi, rồi có con rồng xuất hiện, xin lỗi, có con rắn xuất hiện, quấn toàn thân Đức Phật để giúp cho Ngài đỡ lạnh, và dùng cái đầu to của nó che trên đầu Đức Phật để Ngài khỏi bị cảm cúm. Rồi cuối cùng đó là giông to bão lớn kết thúc, Đức Phật vẫn ngồi thản nhiên như không có chuyện xảy ra. Rồi đó là cái triết lý cho chúng ta biết là nghịch cảnh xuất hiện chỗ nào thì phải giải quyết chỗ đó chứ không có đào tẩu. Và tuần lễ thứ bảy, Đức Phật thành lập nhị bảo nhân dịp Đức Phật nhận bánh mật từ hai vị thương gia, Đức Phật mới giảng dạy một vài điều tinh yếu cho họ. Sau đó Đức Phật mới lên đường hướng về Sa Đát để độ năm bạn đồng tu. Thì tại Bồ Đề Đậu Tràng hiện nay đó, không biết là từ bao giờ, thì bảy địa điểm được ghi nhận bằng những cái trụ đá, mà trên đó có ghi rõ là tuần lễ thứ mấy Đức Phật ở đây và giảng dạy cái gì. Cho nên phái đoàn hành hương do tôi hướng dẫn đó, thì cái buổi sáng đầu tiên khi vào Bồ Đề Đậu Tràng, trước khi là vào bên trong tháp để lễ Phật đó, thì tôi dẫn mọi người đi 7 địa điểm đó để cho ta thấy được cái cách hình thành các học thuyết quan trọng của Đức Phật. Thì rất là ấn tượng. Về một ngày hoằng pháp của Đức Phật, cho dựa vào văn học sớ giải Bali, thì vào buổi sáng trước khi cầm bát đi vào từng con đường mới, làng xã mới để gieo duyên cho những người chưa biết đến đạo Phật, cúng dường Đức Phật và tăng đoàn, thì ngài dùng thiên nhãn để thấy rõ được nhân duyên độ sinh của ngày hôm đó. Nhờ đó nó cái kết quả độ sinh sẽ tốt hơn. Và dựa vào rất nhiều bài kinh trong kinh Trung Bộ, thì sau khi dùng cơm vào lúc 12 giờ, Đức Phật đi thiền hành dưới các gốc cây, sau đó ngồi lại đàm đạo với các đạo sĩ, du sĩ ngoại đạo, để thuyết phục họ, giúp họ trở thành đệ tử Phật. Thì trung bình đó, cái thời gian mà ngài đàm đạo như vậy là khoảng 2 tiếng. Thì tầm khoảng 2 giờ rưỡi, 3 giờ Đức Phật mới quay trở về là tỉnh xá. Rồi chiều đó, Đức Phật thuyết pháp, thiền hành, độ tăng đoàn ở trong các tỉnh xá, nơi mà có ngài đó hành đạo. Tối thì chia ra là 3 canh. Canh đầu á, từ 6 giờ đến 8 giờ thì Đức Phật thuyết pháp giảng nghi. Thì lúc đó chúng ta biết là rất là tối, đèn chú ý là đèn cầy và đuốc thôi. Thì nguyên một ngày Đức Phật hành đạo bên ngoài đó. Đó là tối là giảng dạy Phật pháp cho các thành viên tăng đoàn nghe. Canh giữa từ 10 giờ đến 2 giờ sáng thuyết giảng cho chư thiên và Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Dĩ nhiên là ở trong văn học Bali thì không nói Bồ Tát rồi, tức là người ngoài hành tinh thôi, tức là chư thiên. Còn 2 giờ đến 6 giờ sáng thì Đức Phật nằm nghiêng trong tư thế cát tường, thỉnh thoảng ngài đi thiền hành hay là nhập định. Thế vậy cái thời gian ngủ của Đức Phật chỉ có 4 tiếng thôi, mà vẫn phục hồi được sức khỏe và sống thọ đến 80 tuổi, đang khi tuổi thọ trung bình thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch chỉ có 55 thôi. Tức là Đức Phật đã sống thọ hơn người bình thường 25 năm, cũng là một hiện tượng ngoại lệ. Sở dĩ có được sức khỏe như vậy là vì Đức Phật đã làm chủ trọn vẹn các phản ứng cảm xúc, cho nên giấc ngủ của ngài không có mơ, mà ngủ không có mơ thì mới ngủ sâu. Ngủ sâu thì phục hồi sức khỏe rất là lẹ. Nếu chúng ta chấp nhận thời gian biểu hoằng pháp này đó, thì có lẽ không có nhà sáng lập tôn giáo nào năng động hơn Đức Phật về vấn đề giảng chân lý cho những người hữu duyên như là Đức Phật. Phần 2, nguyên tắc trung thành với chánh pháp. Trung thành với chánh pháp có nghĩa là khế ứng với chân lý, gọi tắt là khế lý. Mà trong bài thứ hai thì tôi đã nói khái quát rồi, ở đây tôi nói thêm một số phương diện. Yêu cầu chung của nguyên tắc này đó, đó là tạo ảnh hưởng tích cực và toàn diện về thể chất, tình cảm, lý trí đối với cá nhân, gia đình, học đường, cộng đồng, xã hội khi họ được nghe chánh pháp của Đức Phật thông qua việc giải thích khéo léo của một vị pháp sư. Nó không có gì là của mình ấy, mình chỉ là người có công để truyền đạt lại thôi. Còn hệ chân lý đó, giá trị của chân lý đó, nội hàm của chân lý đó là của Đức Phật. Cho nên chúng ta cần phải nhấn mạnh phương pháp tâm linh của Đức Phật. Như trong bài 1 tôi đã nói, đó là 4 chân lý thánh. Và 4 chân lý thánh này đã được thiết lập trên 2 lớp nhân quả. Thứ nhất là nhân quả thế tục, thì khổ được đưa lên làm đầu, sau đó là truy tìm nguyên nhân. Khổ là kết quả của đề sống phàm, thói quen phàm, ứng xử phàm. Và cái cách mà Đức Phật đặt trình tự quả đưa lên trước và nhân đó là sao đó, là để nhắc chúng ta về việc phải quán chiếu đó, đối diện với nó để nhìn thẩm thấu được. Còn nếu như mình đó phớt lờ không nhìn cái hiện thực khổ đau thì chúng ta làm sao truy tìm được nguyên nhân. Các nguyên nhân á được Đức Phật khoanh vùng lại, nó tùy theo hai cái học thuyết chính. Thì đối với học thuyết 12 mắt xích sự sống, tức là thập nhị nhân duyên đó, thì Đức Phật đưa ra yếu tố quan trọng chính là tham ái, mà nặng nhất đó là kama tanha, đó là dục ái. Dục ái chính là yếu tố hay là bệ phóng đưa con người và chúng sinh đó vào các cảnh giới tái sinh sau khi qua đời. Và trong kinh Chuyển Pháp Luân thì tham ái cũng được Đức Phật nhấn mạnh. Về sau này đó, các kinh trong đó có một số kinh đại thừa thì ngoài cái tham ái trong 12 nhân duyên thì Đức Phật còn đưa ra một số yếu tố khác là những cái nguyên nhân hỗ trợ bổ sung. Đó là chấp thủ, tức là từ tham ái dẫn đến một cái mất sức thứ hai là chấp thủ. Và ngoài cái tham ái ra thì có thể mở rộng thêm đó, là ngoài cái tham thì còn có sân và có si. Nó trở thành là ba độc tố có thể làm cho con người bị ung thư với các nỗi khổ và niềm đau. Như vậy lấy chánh pháp là nền tảng thì chúng ta phải dựa vào hai lớp nhân quả phàm và thánh này. Còn đối với nhân quả thánh thì Đức Phật đưa kết quả lên làm đầu, đó là niết bàn, trạng thái an lạc không còn nguyên nhân khổ đau, tàn dư khổ đau và hậu quả khổ đau. Và bát chánh đạo được xem là con đường thực tập, yếu tố quyết định để dẫn đến trạng thái niết bàn bây giờ và tại đây trong kiếp sống hiện thực này. Do đó nếu chúng ta chặt bỏ đi ba yếu tố đầu gồm khổ, hai đó là nhân khổ, thứ ba đó là niết bàn, tức là vượt qua khổ, thứ tư đó là chánh đạo, thì chúng ta sẽ ngộ nhận rằng đạo Phật chỉ đấu tố khổ đau thôi, tu đen khổ đau. Như rất nhiều người không có thiện cảm với đạo Phật đã từng lý giải như thế. Đang khi một cái công thức mình đọc qua là cái quy trình điều trị, cái gồm có 4 bước, thì mình chặt bỏ hết 3 bước, và có nhiều người nhấn mạnh có bước 1 thôi, đó là khổ đau, khổ thân, khổ tâm. Thì nói đạo Phật đó là cực đoan hóa cái nỗi khổ niềm đau trong cái cuộc đời, nó đâu có như thế. Đó là ứng xử thiếu công bằng với đạo Phật. Cho nên là dù là đi theo pháp môn nào, giảng về Phật pháp chuyên đề hay là giảng kinh bộ, giảng văn học sớ giải, chúng ta phải lấy tứ thánh đế để làm nền tảng. Ý thứ hai, trích dẫn đầy đủ tinh yếu kinh Phật. Thì trong quá trình là giảng dạy đó, thì theo tôi chúng ta không nên dựa vào một vài bài kinh như cách thức mà các tổ sư đã làm trong lịch sử mà tôi đã giải thích. Thì giai đoạn đó các ngài có muốn có nhiều kinh như chúng ta bây giờ cũng không được. Bây giờ chúng ta có ấn bản internet là ấn bản chung, nó bổ sung cho ấn bản sách in. Mà sách in thì rất là đơn giản, không tốn bao nhiêu tiền. Rồi ngoài ra chúng ta còn ấn bản audio, tức là ấn bản âm thanh, rồi ấn bản video rồi các app trên hệ thống của điện thoại di động và nhiều yếu tố khác. Do đó việc giảng Phật pháp trong thời hiện đại đó nên giảng rộng, đa dạng và phong phú. Nó giống như là cung cấp một cái nguồn thức ăn buffet có nhiều món kinh. Thì quần chúng á, ai ở sở trường nào, lĩnh vực gì thì người ta sẽ thích những lời dạy của Đức Phật về lĩnh vực đó, người ta đến với đạo Phật. Thì ngày nay đó, nếu chúng ta làm một cái thống kê nhỏ thì các giảng sư có khuynh hướng giảng dạy các chuyên đề ứng dụng thôi, vì nó dễ, không cần phải soạn. Còn giảng kinh đó, thì phải nghiên cứu, nó đòi hỏi đến chiều sâu của thực tập và nghiền ngẫm. Thì các vị hòa thượng ngày xưa thì giảng về kinh, có một số thì giảng về luật, có một số thì giảng về luận, ít giảng về các cái chuyên đề ứng dụng. Cho nên nó làm cho quần chúng có cảm giác là đạo Phật quá cao siêu, đến độ là nó xa cách với thế giới đời thường. Còn tăng ni trẻ thì có khuynh hướng ngược lại, giảng dạy các cái chuyên đề ứng dụng đó. Và cái đó thì cái lượng Phật học từ kinh văn á nó rất là ít. Nó làm cho ta thấy là những người đó là truyền bá cái quan điểm của chính mình là nhiều hơn là những gì Đức Phật dạy. Thì đó là một thế cực đối lập. Ở lĩnh vực giảng dạy kinh hiện nay đó, tại Việt Nam á, thiền sư Thanh Từ là dạy nhiều nhất. Thanh Từ toàn tập là lớn nhất trong các toàn tập. Chính trong lịch sử 2100 năm tại Việt Nam. Thì cũng nhờ là thiền sư Thanh Từ tu thiền. Mà tu thiền đó thì mặc dầu chủ trương là giáo ngoại biệt truyền, nhưng mà cái việc mà sử dụng ngôn ngữ là một công cụ để hành đạo thì các thiền sư là số một. Bởi vì họ có truyền thống là ghi chép lời dạy, được gọi là ngữ lục. Ngữ là lời nói, lục là ghi chép. Nhờ cái văn hóa ngữ lục đó đó mà rất nhiều cái bài giảng của các vị thiền sư đó được lưu lại cho đến bây giờ. Do đó giảng nhiều chủ đề kinh thì càng tốt. Về cái quy định trích dẫn thì chúng ta cũng lưu tâm á, là đây là giảng cho các Phật tử tại một giảng đường hay là tại một ngôi chùa trong một khóa tu. Nó khác với chúng ta giảng dạy cho học sinh, sinh viên ở tại trường lớp. Ở trường lớp thì chúng ta trích luôn cả cái nguyên văn cái câu Bali hay là câu chữ Hán, câu tiếng Sanskrit và câu tiếng Tây Tạng. Ngoài cái số tập, số trang nếu được mình còn thêm số dòng, số cột đó thì càng tốt. Còn giảng dạy cho quần chúng thì mình chúng nói ở khái quát thôi, trích nguyên văn cái lời kinh đó, nói là trong tập nào, trang nào, không cần phải xuất nguyên văn, mà mình chỉ cần sử dụng đến cái bản dịch thôi, hoặc là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, hay là bản dịch của một vị nào đó mà mình thích, thì là vẫn đảm bảo được cái tính là trích dẫn quy tắc để hạn chế tối đa cái việc can thiệp quan điểm cá nhân của chúng ta vào trong lời kinh. Như vậy khi chúng ta trích dẫn kinh văn thì điều quan trọng là không nên cắt xén tùy tiện, cũng không nên thêm vào thông qua sự biên tập. Thì tôi nhắc lại cái quy định về học thuật đó trên toàn cầu. Nếu chúng ta thêm một cái đoạn nào đó không có trong kinh văn, phải đặt ở trong dấu ngoặc vuông, và giữa chúng nó có ba dấu chấm, thì người ta biết rất rõ là cái đoạn này đó dịch giả đã thêm vào nhằm giúp cho người học có thể hiểu rõ được cái phần mà nó không có. Mà nếu không có sự thêm vào này đó, nó làm tối nghĩa mà khó hiểu, chứ đâu phải là nguyên văn lời Phật. Thêm vào thì mình ghi chữ vô luôn. Còn trong trường hợp mình bớt đi thì chúng ta làm ba cái dấu chấm đó, nghĩa là mình đã tỉnh được một cái đoạn so với nguyên tác à. Nhưng là những cái đoạn mà có tính trùng lập cao, nguyên một đoạn lặp lại chứ thêm có một khái niệm mới, một từ mới thôi, thì lúc đó chúng ta tỉnh lược bằng cách là đặt ba dấu chấm ở trong dấu hoặc vuông. Còn thêm vào cái gì thế thì cũng đặt những cái chữ thêm vào đó trong dấu hoặc vuông. Ở ý tưởng thứ ba thì nhà Hoằng Pháp xem mình chỉ là công cụ và là một phương tiện để truyền tải lời Phật dạy thôi. Dĩ nhiên là có những công cụ rất là hữu dụng, cách truyền đạt như mang tính là dí dỏm, khôi hài, dễ hiểu thì người tiếp nhận nó sẽ đông. Do đó chỉ đề cao chân lý Phật chứ không tự đề cao bản thân. Chúng ta phải hết sức quan tâm về yếu tố này. Tôi được quần chúng mến mộ không phải vì tôi giỏi mà vì tôi giảng đúng lời Phật. Đó là mỗi giảng sư phải tâm niệm câu đó để tránh cái tình trạng trở thành ô sô thứ hai. Phần 3, nguyên tắc phù hợp với các quy luật. Thì trong bài 1 đó, tôi cũng đã đề cập đến 5 quy luật được ngài Buddha Gosa nêu ra trong văn học sớ giải kinh tạng của Phật giáo Nguyên Thủy. Đó là quy luật về thời tiết. Thì chúng ta nên nhớ việc tổ chức khóa tu nó hợp với mùa. Ở tại Trung Quốc và Nhật Bản đó, ngoài cái an cư kiết hạ mùa hè tức là mùa mưa, thì nó còn có an cư kiết đông, gọi tắt là kiết đông. Vì thời điểm đó bên ngoài đó là sương lạnh giá, tuyết rơi, âm độ C. Việc di chuyển của quần chúng từ nhà đến chùa là cực kỳ khó khăn. Thì đó là cái thời điểm mà tăng ni đó dành thời gian cho việc chuyên tu tốt hơn. Nó còn khắc nghiệt hơn là mùa hè. Mùa hè mà chỉ bị mưa, bây giờ thì chúng ta có các cái loại áo mưa rồi có dù che. Nhưng mà lạnh đó thì mình đâu có mang cái bình sữa đi theo được. Còn mặc áo lạnh thì nó cũng chống được lạnh ở một phần nào đó thôi, chứ không thể là chống lạnh tuyệt đối. Chứ an cư kiết đông là rất quan trọng. Thiền sư Nhất Hạnh cũng đi theo cái trường phái đó. Cho nên trong mùa an cư kiết đông đó, thì ngài thường chọn một bài kinh hay là một bài luận quan trọng nào đó để giảng dạy cho tăng đoàn và đi đoàn nghe, để bồi dưỡng kiến thức Phật học ứng dụng. Như vậy khi chúng ta tổ chức khóa tu làm Phật sự, thuyết giảng Phật pháp mà phù hợp với quy luật thời tiết đó thì hiệu quả sẽ cao hơn. Thì ngoài ra thì các quy luật về chủng tử, quy luật về nghiệp, quy luật về tâm thức, quy luật về mọi sự vật hiện tượng cần được sử dụng để minh họa cho luật nhân quả của đạo Phật. Thì bên cạnh năm quy luật này đó, chúng ta có thể lấy thêm các cái định luật khoa học mà vốn nó phù hợp với Phật học. Thì đó cũng là những cái phương diện khác nhau của nhân quả trong thế giới tự nhiên. Ví dụ như định luật vạn vật hấp dẫn, hoặc là định luật bảo toàn năng lượng. Cái luật vạn vật hấp dẫn nó giúp cho chúng ta lý giải thêm về thuyết duyên khởi. Nó hấp dẫn, nó tương tác nhau cho nên nó không bị rơi tự do. Thế thì chúng ta đang đứng trên mặt đất, chứ thực ra mặt đất nó đâu có đứng yên, nó xoay liên tục. là tại sao nó xây được mà nó không rơi rớt ở trong vũ trụ như là những cái sao rơi, là bởi vì nó có lực hút trong một cái quỹ đạo của hệ mặt trời, giữa hệ mặt trời này với những cái hệ mặt trời khác, cho nên nó không có thể rơi tự do được. Nhưng mà tốc độ xoay của trái đất rất là khủng, mà nước sông nè, nước ao, nước biển nó không rớt ra bên ngoài vũ trụ mà nó vẫn nằm yên ở trên bề mặt của trái đất, đến độ làm cho chúng ta có cảm giác là trái đất là một mặt phẳng, còn bầu trời là một đất dung, như cách mà kinh thánh của ước đã nêu. Và Kitô giáo đã giữ thủ cụ quan điểm đó cho đến bây giờ vẫn chưa buông. Định luật bảo toàn năng lượng nó giúp cho chúng ta lý giải về nhất thiết pháp bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, y hệt cái định luật đó. Nó ngôn ngữ quá khứ về Phật học và cái ngôn ngữ hiện tại của khoa học, mặc dù có khác nhau về chữ nghĩa nhưng mà nội hàm là giống nhau. Như vậy là việc giảng dạy bằng các vị pháp sư đã đưa các cái quy luật được khoa học công nhận nhằm để lý giải Phật học đó, thì làm cho quần chúng người ta bội phục Đức Phật nhiều hơn và dễ dàng chấp nhận đạo Phật. Do đó việc so sánh đối chiếu Phật giáo với khoa học là yếu tố hỗ trợ rất là thông minh. Thì để có được kiến thức về lĩnh vực này ở mức độ căn bản đó, thì tôi khuyên các thầy các sư cô nên đọc hai tác phẩm Phật giáo và lượng tử đã có bản dịch tiếng Việt. Việc thứ hai đó là Phật giáo và khoa học của giáo sư Trần Trung Ngọc, Chùa Giác Ngộ xuất bản, có bản PDF ở trên mạng. Nhất là cái quyển của giáo sư Trần Trung Ngọc đó, thì giới thiệu một cách bao quát về các học thuyết khoa học mà trong kinh Phật á, Đức Phật đã nói trước. Giáo sư Trần Trung Ngọc là một người xuất thân từ vật lý học hiện đại. Còn cái quyển Phật giáo và lượng tử đó, thì giáo sư Trịnh Xuân Thuận là một nhà toán học, một nhà vật lý học, ông trình bày ở những cái góc độ chuyên sâu hơn. Nhưng vì là chuyên sâu hơn cho nên nó khó hiểu hơn. Thì hai cái quyển đó chúng ta đọc thì nó giúp cho mình bổ sung được các kiến thức Phật học về khoa học, đi trước khoa học hiện đại trung bình đó là gần 20 thế kỷ. Chắc chắn là giới trí thức bao gồm giới giảng viên và sinh viên đó sẽ rất là tâm đắc những gì được Đức Phật trình bày gắn liền với lại khoa học hiện đại. Phần 4, nguyên tắc thích ứng với trình độ, tức là khế cơ. Thì trong bài 2 tôi cũng đã nói khái quát rồi, nhưng trong bài này đó thì tôi nói thêm, đó là thứ nhất là thuyết giảng của chúng ta phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Trước khi vào tâm lý lứa tuổi đó thì chúng ta nên nhớ là Đức Phật đó, thuyết pháp có chủ đích hướng đến người nghe, tức là cách thuyết giảng lấy người nghe làm đối tượng được quan tâm, được chăm sóc, và tùy theo trình độ của người nghe đó mà Đức Phật sử dụng ngôn ngữ cao, vừa hay là thấp cho dễ hiểu, chứ không có là giảng thành ra là 84.000 pháp môn. Nói theo cái cách của Phật giáo Trung Quốc là khó chấp nhận được lắm, vì Đức Phật trở thành là tự mâu thuẫn, cũng là một chân lý bát chánh đạo, hay là rộng hơn nữa là chân lý gồm có 4 bước gọi là tứ thánh đế. Thì đối với người trí thức thì Đức Phật sẽ nói nó chuẩn hơn, cao hơn, còn đối với người bình dân thì Đức Phật hạ thấp xuống, cái đó là có. Chứ không nên lý giải rằng là pháp môn này đó Đức Phật giảng cho trình độ cao, pháp môn B Đức Phật nói cho trình độ vừa, pháp môn C Đức Phật dạy cho trình độ thấp, như vậy Đức Phật trở thành là người ba phải. Mà trong chân lý ta kỵ nhất là tự mâu thuẫn. Tự mâu thuẫn là tự lỗi trừ đó. Mà trí tuệ nó có dấu hiệu nó không có mâu thuẫn. Kiến thức còn có thể làm cho chúng ta tự mâu thuẫn, còn trí tuệ là nhìn thấy thẩm thấu vào sự vật hiện tượng như chúng đang là, không có tác động chủ quan đến, cho nên là không có tự mâu thuẫn. Cách thuyết pháp thứ hai đó là nội hàm chú tâm đến pháp. Giảng các đề pháp theo trình tự từ thấp đến cao. Và bằng hai phương pháp này đó, chúng ta vẫn thấy là Đức Phật nhấn mạnh đến việc quan tâm người nghe. Giáo dục hiện đại gọi là giáo dục lấy người học làm trọng tâm. Student oriented education, đó là mô hình mà các trường đại học hiện nay đang làm. Thì Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Về tâm lý lứa tuổi thì chúng ta chia ra một cái bản đồ từ 1 đến 3 tuổi gọi là lứa tuổi ấu nhi. Các cháu chưa có cảm nhận được nhiều, chỉ mới tập tành đó là bắt chước người mẹ để bập bẹ ra được các cái phát âm đơn giản như là pa rồi má. Thì chúng ta thấy là nhiều ngôn ngữ trên thế giới cái chữ pa đó thì nó bằng âm bờ và âm phờ thôi. Father, rồi ba, rồi bố, hàng loạt á, những cái từ trên thế giới này nó gần giống nhau. Rồi chữ má là mother, là mẹ, là má, là mâm, là mummy, đó, đều bắt đầu bằng cái bằng âm mờ. Nó dễ bập bẹ đối với con nít thôi. Lứa tuổi di đồng là từ 3 cho đến 7 tuổi. Lứa tuổi thiếu nhi là từ 7 tuổi đến 11 tuổi. Lứa tuổi thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi. Lứa tuổi kha niên từ 14 đến 18 tuổi. Lứa tuổi thanh niên từ 18 đến 35 tuổi. Lứa tuổi tráng niên từ 35 đến 50 tuổi. Lứa tuổi trung niên từ 50 đến 60 tuổi. Lứa tuổi lão niên từ 60 tuổi trở lên. Thì đó là cái cách phân nhóm lứa tuổi bằng 9 nhóm khác nhau. Dĩ nhiên là làm đạo mà phân chia thế này thì chúng ta làm không nổi đâu, người đâu mà đáp ứng được. Cho nên mình chia làm 3 nhóm thôi: nhóm thiếu nhi thiếu niên, rồi nhóm thanh niên, tráng niên, nhóm lão niên, là đủ rồi. Và chia ra được như vậy làm đạo cũng đã mệt rồi đó. Còn chia ra chi tiết này đó để khi chúng ta sinh hoạt với từng nhóm nhỏ mà thầy Phật đó, mỗi một cái sinh hoạt nhóm nó khoảng chừng vài chục người thôi, thì lúc đó chưa có âm ly để khuếch đại âm thanh như bây giờ, cho nên không thể đâu mà nói lớn được. Nói lớn quá thì nó tắt tiếng, mà không thể nói lớn thì đâu có nhiều người nghe được. Cho nên là thích ứng với trình độ căn cơ của từng nhóm lứa tuổi sẽ làm cho bài pháp chúng ta thuyết giảng nó thích ứng. Còn phù hợp với căn tính của người học thì trong bài 2 tôi đã nói, đó là chúng ta nắm vững 5 chủng tánh: chủng tánh đại thừa, chủng tánh nhị thừa, chủng tánh thanh văn, sẽ là chủng tánh bất định, chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh thế gian. Nắm vững 5-6 cá tánh: tánh tham ái, tánh sân hận, tánh si mê, tánh niềm tin, tánh tầm cầu và tánh trí tuệ. Thì việc chúng ta giảng bài kinh nào, nội dung gì đó, chắc chắn là người nghe sẽ thấm hơn, như là đi guốc ở trong ruột của họ. Vào các trại giam á, tôi chỉ nói quay đầu là bờ, thay đổi thói quen, đứng dậy sau vấp ngã, nghệ thuật làm mới đó, và khép lại quá khứ, chuyển hóa nghiệp trước. Đó là những cái chủ đề mà nó phù hợp với nội dung của người nghe. Còn mà tới thuyết giảng cho những người bị khiếm thị thì chủ đề mà tôi thường nói đó là vượt qua mặc cảm. Là bởi vì người khiếm thị đó, ngoài cái mặc cảm đó, họ còn bị bỏ rơi. Mặc cảm là không có được cái khả năng để nhìn ánh sáng. Cuộc đời của họ bị lệ thuộc vào sự trợ giúp của người thân. những cái cây gậy mà tự đi đường đó, nó làm cho họ cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Thực ra họ đi có thì người ta thấy họ chứ họ đâu thấy ai đâu, cho cái cảm giác cô đơn nó vẫn đeo bám với người khiếm thị lớn lắm. Rồi bằng cả bị bỏ rơi có nghĩa là không ai sử dụng cái tài năng của họ. Thì gần đây đó thì một số nước trong đó có Việt Nam thì mở ra những cái dịch vụ như là xoa bóp, dây huyệt, thì tiền và những người mù mà làm á thì giá nó có thể cao gấp 2, gấp 3 lần so với những người bình thường. Thì đó là cái hoạt động để giúp cho họ có thu nhập. Còn một số người mù á, giỏi đó thì họ có thể đánh được 3-4 loại nhạc cụ khác nhau. Thì cái số lượng đó không nhiều. Để ai mà đánh được nhạc cụ thì còn mời đi biểu diễn. Mà khi biểu diễn người ta vẫn muốn mời đó, các ca sĩ thì có mắt đầy đủ. Như bé Ngọc Anh đoạt được á quân của mấy cái kỳ thi nhạc nhí đó. Cái giọng rất là hay, giọng cao ghiều ghiệu. Nhưng mà từ lúc mà đậu á quân đến giờ có bao nhiêu người mời đi biểu diễn đó, không có. Nên các bé khác thì được mời rất là đông. Vừa rồi thì tôi có mời cháu này đó, là hát 20 bài nhạc trong tổng số 600 bài của tôi đó. Thì cái cách mà cháu liếu lái là rất đẳng cấp, cái giọng rất là cao, cao vút lên. Mà thường cái bài nhạc mà muốn hay đó thì có những lúc đầu cao thì phải cao, cao tuyệt vời, mà thấp thì phải thấp xuống, liếu lái là phải rất là kỹ đặc để bài đó được đánh giá cao. Nó làm cho cái cảm xúc dân trào thay đổi, đồng bộ. Về việc là thích hợp nội dung Phật Pháp đối với người nghe đó, thì chúng ta nhớ cách mà Đức Phật nhắc. Thì phần này cũng đã nói trong bài 2 rồi, tức là mình sẽ tập trung nội dung bài Pháp phù hợp với cái cá tính của người đó. Ví dụ người là thiên nặng về lòng tin thì nên giảng những đề tài về niềm tin. Và niềm tin của chúng ta thì rất là phong phú, tin nhân quả, là tin là nghiệp báo, tin đời sau, tin học thuyết chuyển nghiệp, là tin Phật Pháp Tăng, tin tiềm năng trở thành hiện thực, nó phong phú hơn rất nhiều lần so với niềm tin tôn giáo. Thế nên vậy mình triển khai chi tiết vào vấn đề đó thì cái người có niềm tin họ sẽ nói: ôi, Đức Phật dạy hay quá, đa dạng quá, đây là những điều mà lần đầu tiên được nghe. Còn đối với người mà học rộng hiểu nhiều thì chúng ta nói về các cái chuyên đề về khoa học hiện đại, xã hội học, tâm lý học, triết học, đạo đức học, logic học Phật giáo, chắc chắn là họ sẽ bồi phục Đức Phật. Thì đó là các nguyên tắc chung. Phần tư, nguyên tắc phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Thì đây là cái cách tiếp cận tiếp biến văn hóa theo thuật ngữ triết học và xã hội học. Tiếp biến văn hóa thường nó diễn ra hai chiều. Đó là một thực tại tôn giáo mới khi có mặt ở trong một cái môi trường mới về địa dư, gọi chung là địa văn hóa. Thì yếu tố mới đó được gọi là ngoại lai. Nhưng nếu yếu tố ngoại lai này nó có những cái điểm gần giống với những gì đã có trong cái khu vực hay là địa văn hóa đó, thì nó dễ dàng được chấp nhận bởi các tôn giáo bản địa để biến trở thành một phần của mình. Nên ví dụ như đạo Phật có học thuyết bốn trọng ân, trong đó ơn cha mẹ được đề cao. Thì đạo thờ ông bà tại Việt Nam và Trung Quốc, nói chung là ở các nước châu Á, nó rất là thích hợp với bốn trọng ân này. Cho nên tiếp nhận đạo Phật qua góc độ bốn trọng ân hay là xã hội học chắc chắn là đi rất là nhanh và phát triển rất là lẹ. Thế từ chỗ đó chúng ta thấy là tại sao Trung Quốc phải sáng tác ra kinh Du Lan và kinh báo trọng ân cha mẹ. Thế bởi vì ở Trung Hoa ta có nhị thập tứ hiếu, mà các cái câu chuyện đó câu chuyện có thật, từ những nhân vật lịch sử có thật hết, nó rất là thu hút. Và đăng ký những lời dạy của Đức Phật về đạo hiếu thì nó rời rạc ở nhiều bài kinh khác nhau, chứ nó không có tính hệ thống hay là tính tập trung. Do đó mà các tổ của Trung Quốc đã sáng tác ra hai bài kinh này, mà nó không có tương tự ở trong đó là văn học Phật giáo Tây Tạng, cũng như là Phật giáo Nam truyền, để mới thu hút được những người hay là theo Nho giáo và Lão giáo có thể tiếp biến dân hóa đạo Phật Ấn Độ thông qua đạo hiếu. Cái tương tác thứ hai đó của tiếp biến dân hóa đó là tôn giáo ngoại lai sẽ tiếp thu những dữ liệu dân hóa bản địa để đưa vào làm mới của mình, để cho những người theo tôn giáo bản địa đó dễ dàng chấp nhận một thực thể dân hóa tôn giáo mới. Đạo Phật đi đến đâu trở thành là tôn giáo ngoại lai, mà cái thời gian đồng hành nó quá lâu đến độ người ta gọi là hòa quyện, không thể phân ly được như nước họ mới sữa. Chẳng hạn như trong trường hợp đạo Phật Việt Nam 24 thế kỷ thì nhiều cái yếu tố dân hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo hòa quyện ra không tách ra thành hai được. Nên ở Việt Nam á, thì các chùa miền Bắc luôn luôn xây kế bên cái đền thờ. Đền thờ nó thuộc thể chế chính trị Do giáo, còn chùa nó thuộc về thể chế văn hóa Phật giáo. Chùa và đền nó cách ra chỉ có một vách tường thôi. Nên văn hóa này nó bị mất dần khi vào đến miền Trung, gần như là không còn nữa khi vào đến miền Nam. Còn ở miền Bắc á, là cái đó không thể tách rời. Cho nên là khi các thầy các sư cô ra làm đạo miền Bắc, mình phải hiểu được yếu tố đó để mình không có cực đoan hóa. Tại sao các chùa miền Bắc thờ đồng, đồng bóng, thờ các thần linh quá nhiều ở trong điện Phật? Bởi vì cái tiếp biến văn hóa đó nó làm cho những người có cái gốc rễ văn hóa bản địa đó dễ dàng đến chùa, bởi vì thấy trong chùa cũng thờ những vị thần này. Yếu tố quan trọng là lời giảng Phật Pháp phải phù hợp với bối cảnh xã hội thể chế chính trị đương đại, tức là trong cái giai đoạn mà chúng ta đang sống. Tức là đi ngược lại cái nước đó là rất khó làm đạo. Mặc dù chúng ta không phải là đi uốn éo đạo Phật cho nó phù hợp với cái khuôn mẫu chính trị, ở đây chúng ta cần đến cái sự ủng hộ của thể chế chính trị. Giai đoạn lịch sử nào mà Phật giáo không được ủng hộ á, thì đạo Phật không thể phát triển mạnh được. Do đó sẽ là một sai lầm lớn nếu như các tăng ni trở thành là lực lượng đối kháng với chính quyền thông qua một thể chế chính trị. Còn á, cái biến cố Phật giáo năm 1963 là chuyện chúng ta bất đắc dĩ phải làm, vì chúng ta là đảng nhân và đã dùng các phương pháp ngoại giao, thương lượng, tương nhượng tốt nhất có thể rồi, nhưng mà chính quyền Ngô Đình Diệm vì đang muốn là Kitô giáo trở thành là tôn giáo chính và xóa sổ đạo Phật, cho nên họ đã bất chấp mọi lời kêu gọi chấm dứt chính sách sai lầm đó. Nên chúng ta mới có hàng loạt các cuộc đấu tranh bất bạo động, và cái đỉnh điểm cao nhất là sự tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức và gần một chục tăng ni noi theo tấm gương của ngài. Như trường hợp của Đại Đức Thiện Mỹ vẫn ngồi yêu bất động cho đến lúc mà qua đời giữa lửa đỏ. Cái việc đó là rất hiếm có, cũng là đạt được cái đẳng cấp và diệt thọ tưởng định, vô hiệu hóa các cái hoạt động cảm giác. Việc tận dụng ủng hộ của các quy tụ quốc gia để truyền bá đạo Phật là điều làm càng tốt chừng nào thì Phật giáo có ảnh hưởng trong xã hội chừng đó. Tôi nêu một cái ví dụ về Vesak Liên Hợp Quốc. Thì năm 2006 và 2007 tôi làm phó tổng thư ký tại Thái Lan. Để đưa về Việt Nam á, thì tôi giới thiệu giáo sư Liên Hợp Quốc vào làm thành viên. Và tôi cũng là người biên soạn cái hiến chương của Vesak Liên Hợp Quốc. Thái Lan thì làm từ năm 2004 đến 2007 là mới được 4 năm. Thì Hòa Thượng Ramabuddhist rất là ngạc nhiên, tôi làm 4 năm qua càng gì phải có hiến chương, mà bây giờ ông bà vẽ ra để làm gì? Tôi nói nếu ở Việt Nam mà không có hiến chương là rất là khó làm. Và tôi cuối cùng tôi thuyết phục được. Và nhờ hiến chương đó thì giáo sư Lê Bình Thác mới được làm chủ ban tổ chức. Như vậy vào thời điểm năm 2007 trở về trước, Việt Nam chúng ta chỉ có khoảng 13.000 ngôi chùa và khoảng 30 mấy cho đến 40 ngàn tăng ni thôi. Sau mười mấy năm tổ chức với 3 lần về Vesak Liên Hợp Quốc, với cái mật độ truyền thông dày đặc của các đài truyền hình, của các tờ dược báo, báo giấy và báo mạng, nay thì chúng ta đã có được 18.544 ngôi chùa chính thức và khoảng gần 6.000 ngôi chùa dự bị. Tôi đang nỗ lực hợp thức quá đó. Và 46.000 tăng ni người Kinh, 10.000 nhà sư Khmer. Đó là cái sự tăng trưởng kết quả thông qua cái tác động truyền thông của Vesak Liên Hợp Quốc và được là nguyên thủ quốc gia ủng hộ. Và cái sự có mặt của các nguyên thủ Việt Nam nó còn nhiều hơn ở tại Thái Lan. Thái Lan còn quốc giáo là đạo Phật đấy, và truyền thông tại Thái Lan nó rất là mờ nhạt. Đa khi 3 lần truyền thông ở tại Việt Nam là cực kỳ khủng, như là lần đầu tiên. Lúc đó tôi được đặc trách thuyết trình cho các nhà báo, một lần thì ở thành phố Hồ Chí Minh, một lần ở tại miền Bắc, cho 500. Mà trong số đó đó là tổng biên tập, phó tổng biên tập, tổng thư ký của tòa soạn và các kênh truyền hình, để giải thích về Vesak Liên Hợp Quốc là gì, các phương diện của Vesak Liên Hợp Quốc, những nội dung mà cần đưa tin, rồi sau đó là vấn đáp tự do. Thì mình mới thấy rõ được cái quy định về truyền thông tại Việt Nam. Khi mà chính phủ chấp nhận rồi, chính phủ sẽ hỗ trợ quảng bá rất là rộng rãi. Thì bình thường mà dễ gì chúng ta mời được ông tổng biên tập tới, ông cử nhân viên là nhiều lắm, bây giờ tổng biên tập phải tới nghe. Đó là lần đầu tiên tôi làm cái công việc là truyền thông về Vesak. Cái tác động đó là lớn lắm. Còn chúng ta phải biết là những lực lượng đối lập với Phật giáo, ta xem Phật giáo là kẻ thù đó, thì họ luôn luôn á đánh vào cái mặc cảm rằng là đất nước Việt Nam bây giờ nghèo á là do Cộng sản cai trị. Chúng ta không biết rằng đó là cái hệ quả của chiến tranh, mà nước chúng ta là nạn nhân. Cái thứ hai đó, người ta mới lý giải rằng là cái phong trào Phật giáo năm 63 mà đứng đầu là Bồ Tát Thích Quảng Đức, với cái đóng góp để lại quả tim đó, là góp phần làm cho mất miền Nam Việt Nam. Như vậy biến đạo Phật trở thành là tội đồ, từ một nạn nhân trở thành là tội đồ, thay vì đó là một cái đóng góp lớn. Và thứ ba đó là chùa nào không treo cờ vàng ba sọc đỏ thì xem đó là chùa Cộng sản. Thì cái hận thù á chính thể nó làm cho rất nhiều người tẩy chay ngôi chùa đó, đang khi không có nhà thờ nào của những người chủ trương này đó treo một cái lá cờ đó ở hải ngoại. Lý do là sao ta làm được vậy? Thì vì ta nắm truyền thông, nắm radio, nắm truyền hình, nắm nhật báo, nắm tường báo, cho nên họ giấy bụi tung mù và chúng ta là nạn nhân dùng dãy ở trong cái kế sách rất là thâm độc đó. Nên người ta mới gọi là một cách du khống rằng Phật giáo trong nước là Phật giáo quốc doanh. Cái khái niệm này là sai hoàn toàn. Quốc doanh đó là các doanh nghiệp vô nhà nước, cái vốn nhà nước thì gọi là quốc doanh. Còn Phật giáo chúng ta có lấy tiền của nhà nước gì đâu, có do phải làm kinh doanh kinh tế gì đâu mà nó là đạo Phật quốc doanh, không có chuyện đó. Nhưng ta phải dùng những từ đó để gì? Ta vô hiệu hóa cái hoạt động của đạo Phật ở trong nước. Và một số tăng ni kém hiểu biết ở hải ngoại, hận thù nhiều, chưa vượt qua được do kém thực tập, đã vướng vào các cái bẫy truyền thông đó, dẫn đến tình trạng là phe ta đánh phe mình, và từ đó nó dẫn đến mặc cảm là Phật giáo không cần nhà nước ủng hộ. Cái đó là một sai lầm lớn. Bỏ qua cái sự ủng hộ của nhà nước, Phật giáo không thể phát triển được như cách mà nó đã từng vàng son trong giai đoạn Lý và Trần. Cho nên nếu mà làm đạo không phù hợp với thể chế chính trị là rất khó. Ngoài ra thì cần phải bản sắc hóa đạo Phật, đó là lấy văn hóa Việt Nam làm yếu tố để đồng hành Phật giáo. Thì phần này cho đến thời điểm hiện nay tôi được xem là người phát biểu mạnh mẽ nhất về chủ trương này, rất là đơn độc. Tôi có rất nhiều bài giảng kêu gọi sự tách rời khỏi nền văn hóa Trung Hoa, mặc dù tôi có 2 năm sống ở chùa Trung Hoa, đó là Từ Âm Thiền Tự, để Phật giáo Việt Nam có bản sắc riêng. Đó là lý do là tôi mặc cái áo Nhật Bình này. Áo Nhật Bình đó, mặc dù tuổi đời của nó khoảng gần 85 năm, nhưng nó không đụng hàng với chiếc áo tràn mà chúng ta đang sử dụng. Nó có gốc rễ từ áo Hải Thanh của Trung Quốc. Và mặc áo Nhật Bình này đi khắp thế giới, ta biết đây là nhà sư Việt Nam, không có đụng hàng với ai, không bị lặn lỗ với nhà sư Trung Quốc. Như vậy cần phải mạnh dạn lấy văn hóa Việt Nam là lý giải Phật học, lấy văn học Việt Nam để làm phong phú Phật học, lấy kiến trúc mỹ thuật Việt Nam để làm kiến trúc Phật giáo. Thì đó là những cái chủ trương rất là quan trọng. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi trong hàng trăm bài giảng không nên để câu đối bản biểu bằng chữ Hán tại các chùa, ngoài trừ đó là các chùa di tích. Chùa di tích là vì nó có hàng thế kỷ rồi, mà trong những cái giai đoạn trước thời kỳ Pháp thuộc, chữ Hán là quốc ngữ của Việt Nam, cho nên cái uy quỷ nó như thế thì chúng ta phải bảo tồn như thế. Đó là tôn trọng luật di sản, mà đó là cũng chủ trương của Liên Hợp Quốc. Còn những ngôi chùa không thuộc về di tích di sản, chúng ta phải lấy tiếng Việt làm ngôn ngữ để truyền bá. Là kiến trúc mỹ thuật đừng có sao chép chùa Trung Quốc hay là bất cứ quốc gia nào, để du khách nước ngoài khi có mặt tại Việt Nam không có cảm giác rằng là đang thăm viếng các chùa Trung Quốc tại Việt Nam. Cái này không phải là dễ làm, vì cái sự thủ cụ văn hóa là rất lớn. Ngoài ra thì việc giải pháp phải phù hợp với văn hóa vùng miền Bắc, Trung và Nam, nghĩa là chúng ta phải tôn trọng tính đặc thù văn hóa bản địa. Chứ nếu mình không nắm vững cái quy luật này đó, ra mình diệt quyết muốn cải cách này thay đổi cái đó, chưa làm thực hiện được việc đó mình đã bị đuổi đi rồi, trở thành cây gai hay trong mắt của người khác. Vào năm 2003 thì tôi được bổ nhiệm làm chủ trì chùa Tượng Sơn ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Là đến nay tôi vẫn còn là kiêm nhiệm chủ trì. Tôi hiểu được cái văn hóa của miền Bắc. Rồi sau đó tôi được bổ nhiệm làm chủ trì của một ngôi chùa do tướng Lý Thường Kiệt xây ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay tôi đã giao trả lại chùa này. Cho nên mình cũng góp phần biết được thêm cái văn hóa miền Bắc. Còn về hệ thống gọi là gia tộc đó, thì mẹ tôi là người miền Bắc, ba tôi là người miền Nam. Cho nên ít nhiều gì tự động nó làm cho mình phải tìm hiểu về cái văn hóa tổ tiên, cho nên phải dung hòa được. Do đó ở miền Bắc có văn hóa miền Bắc, miền Trung có văn hóa miền Trung, miền Nam có văn hóa miền Nam. Nếu làm đạo mà không dung hòa được bằng tiếp biến văn hóa thì chúng ta trở thành là cực đoan. Mà cực đoan thì khó tồn tại. Như vậy tiếp biến như thế nào để không rơi vào tình trạng làm mất gốc đạo Phật, làm giảm đi cái độ tinh túy của chân lý, thì đó là cả một kỹ năng về nghệ thuật. Ngoài ra về dân tộc học, chúng ta cũng cần phải nắm rõ cái quy luật là mình đang giảng kinh thuyết pháp cho người Kinh hay là người dân tộc thiểu số. Dân tộc thiểu số thì họ có khái niệm vàng, tức là ông trời. họ theo cái tín ngưỡng đó là đa thần và lấy ông trời làm hệ quy chiếu. Thế lúc đó mà mình đó, lên mình dẹp sạch hết cái văn hóa bản địa đó thì ta đâu đi theo. Lúc đó mình phải nói về các cái cõi trời, trong đạo Phật cũng có nhiều trời và trời cũng là đệ tử của Đức Phật thôi, thì ta dần dần ta dễ chấp nhận hơn. Thay vì mình vô mình đó là phá hết tất cả những cái tập tục vốn có. Rồi truyền thống gia đình Phật giáo, Phật giáo Tăng Tòng, Phật giáo lâu đời, thì cách thức giảng đạo nó cũng phải khác, làm cho ta dễ hiểu sâu hơn. Ngoài ra đó, khi giảng đạo cũng nhấn mạnh đó là coi chùa đó nằm ở nội thành hay là ở ngoại thành. Thế là coi chùa ở ngoại thành mà mình giảng cái ngôn ngữ triết lý cao quá thì cái dân ngoại thành đó kiến thức trình độ thấp, làm sao họ hiểu, cho nên là hiệu quả không cao. Ngoài ra thì trong cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay, thì chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là đảng đang lãnh đạo đất nước đó, đó là phải đoàn kết tôn giáo, dù nó chỉ là hình thức. Cho nên họ khích lệ các tôn giáo đến ngày Phật đản thì mời các tôn giáo khác đến dự. Rồi đến cái ngày Noel á thì bên Công giáo cũng mời Phật giáo và các tôn giáo khác đến để ăn mừng. Tức là mời qua quay lại để khép lại các quá khứ, làm cho các tôn giáo này không có đấu đá nhau, không có xung đột nhau, không mâu thuẫn nhau, đó là chủ trương chung. Cho nên đó, mình giảng mà nếu mà không nắm được cái chủ trương đó, vô tình thôi, có những cái lời dạy mà mình đã thẳng ruột chân lý, thì nó sẽ đụng chạm đến các tôn giáo khác, vì đạo Phật nó quá chánh kiến, chánh tính. Còn các tôn giáo khác thì mới tính nhiều. Nếu mình làm giảng đúng như vậy thì tự động nó va chạm, nó mâu thuẫn. Cái đó thì quan điểm của nhà nước ta cũng không mừng. Và các tôn giáo khác á, mà khi bị phân tích như thế thì họ cũng không thích. Thì đó là một vài cái điều mà tôi tạm gọi đó là nguyên tắc, để chúng ta có một con đường rộng mở trên hoằng pháp, chia sẻ chân lý Phật. Thì qua kinh nghiệm bản thân tôi là 22 năm thuyết giảng, từ năm 2002 đến bây giờ, thì tôi cũng vô tình đã đụng chạm đến một số tôn giáo. Và có những cái trường hợp vì tôi bảo vệ đạo Phật, tôi phải đụng chạm đến rất nhiều thành phần xã hội khác nhau. Cho nên là cái ân oán giang hồ mà người ta đã gieo rất lên tôi rất là nhiều, mặc dù tôi không xem họ là kẻ thù gì hết đó. Nó gặp rất nhiều trở ngại. Thì tôi khuyên các thầy các sư cô đừng có đi theo cái cách thức mà tôi đi, vì tôi tình nguyện làm như thế. Từ lúc mà tôi 19 tuổi, tôi viết hàng loạt bài phản biện những người chống phá đạo Phật, là nó gắn liền với cuộc sống của mình là mấy chục năm. Cho nên cách đây 2 năm tôi cũng phải quyết định là từ bỏ khuynh hướng đó, để xây dựng một hình ảnh mới. Và những gì mình cần làm cũng làm quá nhiều rồi, cho nên là không có muốn gọi là, dù chỉ là vô tình thôi, có thể dẫn đến cái sự xung đột, mâu thuẫn với các tôn giáo khác, để mình tập trung làm những cái việc quan trọng hơn.